là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh hiệu quả của cấp ủy viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ ở Yên Bình. Tiếp đó là ghi nhận tinh thần khởi nghiệp từ làm du lịch cộng đồng của người Mông Yên Bái. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm đóng nợ bảo hiểm xã hội số tiền gần 39,5 tỷ đồng, gây ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Để giảm thiểu tình trạng nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các cơ quan như Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh làm việc với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, đôn đốc yêu cầu doanh nghiệp đóng đầy đủ, không để phát sinh số tiền chậm đóng mới. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tại một số đơn vị, trong đó tập trung thanh tra đột xuất các đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, kiên quyết xử lý vi phạm hành chính và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các đơn vị có vi phạm.
Vừa qua có nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo cấp học mầm non và phổ thông công lập tỉnh Yên Bái, chủ yếu được thực hiện theo hai phương thức là xét tuyển và thi tuyển mà không áp dụng hình thức thi thực hành. Về vấn đề này, Sở Nội vụ Yên Bái cho biết, thực tiễn các kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo trong những năm qua của tỉnh quy mô tổ chức lớn như năm 2021 có 638 chỉ tiêu tuyển dụng, có 589 thí sinh đăng ký dự tuyển. Năm 2022 chỉ tiêu phê duyệt tuyển dụng là 810 chỉ tiêu, có 781 thí sinh đăng ký dự tuyển. Năm 2023 chỉ tiêu phê duyệt tuyển dụng là 1.070 chỉ tiêu, có 293 thí sinh đăng ký dự tuyển. Nếu áp dụng thi thực giảng thì cần nhiều giám khảo, số lớp học để thí sinh thực giảng, số trường làm địa điểm thi, đội ngũ phục vụ khá đông, thời gian kéo dài, khó khăn cho việc quản lý các hội đồng thi, đặc biệt là vấn đề tiêu tốn nhiều ngân sách, bảo mật, bảo vệ kỳ thi. Vì vậy, Sở Nội vụ đề xuất hình thức thi viết cho môn nghiệp vụ chuyên ngành trong tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo là đúng quy định và phù hợp với thực tiễn.
Trên 770 tổ chuyển đổi số cộng đồng của các thôn bản tổ dân phố thuộc các xã phường thị trấn đăng ký xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn đổi số nâng cao năm 2023, được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ nâng cao năng lực chuyển đổi số với tổng kinh phí trên 2 tỷ 698 triệu đồng. Theo đó, mỗi tổ chuyển đổi số được hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng nhằm động viên khích lệ nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn bản tổ dân phố tích cực ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại các địa phương, góp phần cùng cả hệ thống chính trị đẩy nhanh xây dựng xã hội số. Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Yên Bái chuyển đổi số cho 1.356 tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 173 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh và 18 cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện cập nhật dữ liệu hàng tháng lên trên hệ thống.
Phát huy vai trò xung kích đi đầu của tuổi trẻ, năm 2023, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện 86 tuyến đường thắp sáng đường quê với tổng chiều dài 70,55 km, trong đó chiều dài tối thiểu mỗi tuyến là 500 m. Tuổi trẻ huyện Văn Chấn thực hiện nhiều nhất với 21 tuyến, tổng chiều dài 22,5 km. Tiếp theo đó là tuổi trẻ thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, lần lượt là 8,9 km, 7,95 và 7,2, 6,4 km. Số km còn lại do các huyện khác trong tỉnh thực hiện với chiều dài trung bình khoảng 5 km. Ánh điện sáng từ các công trình thắp sáng đường quê không chỉ thể hiện tinh thần xung kích nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên mà còn giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, tạo diện mạo mới nông thôn mới và cũng góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2023-2024 được tổ chức vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 1 2024. Tỉnh Yên Bái có 68 học sinh xuất sắc tham gia đội tuyển chính thức dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Trong đó, trường Trung học thông Trương Ngữ Tất Thành thành phố Yên Bái có 66 học sinh, trường Trung học thông thị xã Nghĩa Lộ 1 và trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh có 1 học sinh. Các em dự thi ở 10 môn văn hóa gồm toán, ngữ văn, địa lý, lịch sử, vật lý, sinh học, hóa học, tin học, tiếng Anh, tiếng Trung. Mỗi đội tuyển có 6 thí sinh, trong đó đội tuyển vật lý, sinh học, ngữ văn, địa lý và tiếng Anh có 8 thí sinh. Để giúp các đội tuyển thi học sinh giỏi cấp quốc gia, Sở Giáo dục Đào tạo đã cử cán bộ giáo viên có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để phụ trách đội tuyển các môn thi. Đặc biệt, các em còn được tiếp cận với các bài giảng của các chuyên gia ở nhiều trường đại học và các trường trung học thông chuyên khác. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nỗ lực tâm huyết trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của đội ngũ giáo viên trường trung học thông Trương Ngữ Tất Thành, tin tưởng rằng các em học sinh trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023-2024 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua Đảng bộ huyện Yên Bình đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Đặc biệt, việc ban hành quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư nhằm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy cấp trên đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng gần dân, sát việc, giúp cấp ủy viên cấp trên có điều kiện lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đảng viên và nhân dân để kịp thời giải quyết những bất cập nảy sinh tại cơ sở. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Chi bộ thôn Tiên Phong, xã Hán Đà hiện có 20 đảng viên. Hàng tháng vào kỳ sinh hoạt, chi bộ đều có các đồng chí cấp ủy tham gia sinh hoạt. Trên tinh thần dân chủ đoàn kết, các đảng viên thảo luận về những vấn đề sát thực tế như công tác xây dựng đảng, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, công tác chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt, chi bộ thường xuyên đưa vấn đề phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân trong thôn ra bàn bạc, tìm giải pháp, tìm hướng đi, tìm mô hình mới, cách làm mới và phát huy hiệu quả lợi thế sẵn có của thôn. Bằng cách phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, chi bộ thôn Tiên Phong đã ra nghị quyết chuyên đề để tập trung sự lãnh đạo đối với nhiệm vụ cụ thể như lãnh đạo chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Ông Đặng Quang Thành, bí thư chi bộ thôn Tiên Phong, xã Hán Đà cho hay.
Thế trong cái chương trình toàn khóa thì chúng tôi đã biết chọn những công việc chủ yếu, trọng điểm cần phải giải quyết. Thì chúng tôi chọn những cái công việc đó để sinh hoạt chuyên đề. Mà trong sinh hoạt chuyên đề thì có giao cho các đồng chí đảng viên là nghiên cứu về nội dung, cách thức và đặc biệt là những giải pháp để cái chuyên đề đó đi vào đời sống của nhân dân một cách hiệu quả và thiết thực nhất.
Đảng bộ xã Đại Đồng hiện có 10 chi bộ với 243 đảng viên nhằm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đối với từng cơ sở đảng cũng như kịp thời nắm bắt tình hình ở cơ sở, nhất là tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân. Đảng bộ xã đã thực hiện phân công các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp phụ trách và dự sinh hoạt với từng chi bộ. Bên cạnh việc truyền tải các chủ trương chỉ thị nghị quyết của các cấp đến cán bộ đảng viên, các đồng chí đảng ủy viên còn thường xuyên cùng với chi ủy chi bộ bàn bạc những vấn đề về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân để đưa vào nội dung mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ. Không chỉ có vai trò của người giữ lửa cho sinh hoạt chi bộ, các đồng chí đảng ủy viên còn là kênh thông tin giúp đảng bộ chính quyền xã nắm bắt tình hình cơ sở để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh liên quan đến đời sống nhân dân. Ông Vũ Quốc Hiếu, bí thư đảng ủy xã Đại Đồng cho biết.
Bám sát vào chỉ đạo của huyện về thành lập các tổ công tác phụ trách xã thì đối với Đại Đồng thì cũng đã thành lập các cái tổ công tác phụ trách thôn. Mỗi tổ công tác thì sẽ từ 5 đến 6 người. Trong tổ công tác thì cũng đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và nắm bắt toàn diện các cái mặt hoạt động của thôn. Và đặc biệt trong cái quyết định phân công nhiệm vụ thì giao cho đồng chí tổ trưởng và tổ phó và tổ công tác phải dự sinh hoạt với ban chi ủy trước khi dự sinh hoạt chi bộ. Và đặc biệt nữa là đã chuyển sinh hoạt đảng tất cả các đồng chí mà thuộc tổ công tác đó về sinh hoạt với lại thôn. Và để từ đó mà nắm cái tình hình trong thôn rất là chắc, kịp thời phản ánh với lại đảng ủy với ủy ban dân xã để giải quyết các vấn đề khúc mắc.
Đảng bộ huyện Yên Bình hiện có 44 tổ chức cơ sở đảng, 305 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và trên 6.800 đảng viên. Thời gian qua, các cấp ủy đảng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. 100% các cấp ủy tổ chức đảng đã kịp thời ban hành nghiêm túc tổ chức thực hiện quy chế làm việc, kịp thời điều chỉnh sửa đổi bổ sung quy chế làm việc theo quy định và yêu cầu, đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Huyện ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo dự sinh hoạt cấp xã theo dõi hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, thôn, tổ, phân công cấp ủy viên phụ trách giúp đỡ cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đảng viên được nâng lên. Đánh giá xếp loại hàng năm có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém. 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy sử dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Ông Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết.
Chúng tôi đã chú trọng vào một số cái vấn đề. Thứ nhất là kiện toàn các cái chi ủy đảm bảo đủ cái số lượng, rồi chọn những cán bộ, đảng viên tham gia cấp ủy đều là những đồng chí có cái tâm, có cái tầm và nắm vững được cái nguyên tắc của tổ chức và sinh hoạt đảng. Thứ hai nữa là thường xuyên là bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí trong cấp ủy về phương pháp, nội dung sinh hoạt chi bộ. Và trong thời gian vừa qua thì huyện lại tiếp tục là duy trì tốt cái việc phát hành cái bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ đến tận các cái cơ sở. Ở trong đó thì có nêu rõ, xác định định hướng rõ những cái công việc mà chi ủy cần phải chuẩn bị trước khi tổ chức sinh hoạt, rồi những cái nội dung và tất cả những cái tài liệu cần phải phổ biến quán triệt đến cán bộ đảng viên. Chúng tôi cũng đã cập nhật vào trong cái bản tin sinh hoạt chi bộ, phục vụ sinh hoạt chi bộ của các cấp ủy.
Thời gian tới, Đảng bộ huyện Yên Bình tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp ủy, bí thư cấp ủy ở cơ sở, bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, kịp thời phát hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay từ chi bộ.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và giàu bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng trên 30 dân tộc cùng chung sống, những năm trở lại đây, Yên Bái đã tập trung phát triển du lịch cộng đồng, homestay để vừa xóa đói giảm nghèo, vừa phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái ở địa phương. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương đã khởi nghiệp và thành công đi lên từ mô hình du lịch cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về câu chuyện khởi nghiệp từ du lịch cộng đồng của người Mông ở Yên Bái qua phóng sự sau.
Nói đến du lịch cộng đồng phải kể đến tấm gương tiên phong đi đầu của chàng trai trẻ người Mông Giàng A Dê ở xã Lam Văn Tần, huyện Con Chải. Với sự đổi mới về tư duy, cách nghĩ, cách làm, Giàng A Dê đã đánh thức tiềm năng du lịch và làm giàu trên chính mảnh đất vốn chỉ có đói nghèo, hủ tục lạc hậu. Đời sống đồng bào vùng cao quanh năm chỉ có ruộng lúa, nương ngô ít ỏi. Mặc dù tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định, nhưng năm 2017, Giàng A Dê đã quyết định khởi nghiệp từ mô hình du lịch cộng đồng mang tên Hello Mù Căng Chải. Với quan điểm vừa làm vừa học, thiếu tiền thì vay mượn, cứ thế khu du lịch cộng đồng độc đáo mang tên Hello Mù Căng Chải được gia đình Giàng A Dê xây dựng lên trên đỉnh đồi cao, nằm ngay giữa những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ ở xã Lam Văn Tần. Đến nay, Giàng A Dê đã phát triển mô hình của gia đình mình thành công ty trách hoạn thương mại và du lịch Hello Mù Căng Chải với hệ thống bungalow, homestay và vận hành gần 20 tour du lịch trong huyện như du lịch trải nghiệm, leo núi, dù lượn, tham quan bản làng, đi xe máy, bắt cá làm ruộng. Với slogan đi là thích, đến là mê, Hello Mù Căng Chải đã thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan trải nghiệm mỗi năm. Không chỉ giúp gia đình Giàng A Dê thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu, mà nhiều người dân địa phương cũng có công ăn việc làm để nâng cao chất lượng cuộc sống. Anh Giàng A Dê, giám đốc công ty trách hoạn thương mại và du lịch Hello Mù Căng Chải cho biết.
Thì sau khi mà tôi làm ruộng, tôi cảm thấy rất là khó khăn mà thu nhập thì lại không thể đáp ứng được, chỉ có nhớ là cố gắng là chỉ đủ ăn đủ thôi. Sau đó thì tôi bảo là thế nên mở thêm những dịch vụ, thì tôi bắt đầu là hai vợ chồng bắt đầu mở thêm cái dịch vụ homestay. Thì sau khi làm homestay thì cũng có những cái du khách đến, thì từ lúc đó thì mình cảm thấy cái du khách đây là người ta đã mang cái thu nhập đến, và mình cảm thấy là cái du lịch là một phần rất là quan trọng trong cái gia đình. Đấy, và để tăng thêm thu nhập ngoài những cái ruộng nương thì mình có một khoản tăng thay rất là khá lớn. Từ đó thì tôi lắm đầu tư bài bản hơn. Đấy, và cũng tạo ra những thu nhập cho gia đình một cái đáng kể. Và hiện tại thì cũng tôi thì làm thì không chỉ là làm cho chính tôi mà tôi làm cho cả gia đình rồi làm cho cả bà con.
Từ mô hình du lịch cộng đồng của Giàng A Dê đã truyền lửa cho nhiều thanh niên trẻ trên địa bàn xã Lam Văn Tần, dần thay đổi tư duy, quyết tâm lập nghiệp ngay trên chính mảnh đất quê hương. Tấm gương Lý A Giờ, giám đốc hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi, có địa chỉ tại bản Háng Sung là một minh chứng điển hình. Đồi Mâm Xôi là một trong những điểm du lịch có cảnh quan thiên nhiên lý tưởng với những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau tạo thành hình tròn. Vào thời điểm mùa nước đổ hay mùa lúa chín, Đồi Mâm Xôi đã trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều người dân và khách du lịch tham quan trải nghiệm. Một du khách đến từ Hà Nội cho biết.
Thực sự lại đây là lần đầu tiên em đến đây. Thành ra cảm giác đầu tiên là rất là ngỡ ngàng trước cái khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ, với những ruộng lúa bậc thang trải dài từ trên núi xuống dưới và cái màu vàng rực rỡ của nó quả thực là rất là ấn tượng.
Để tạo nét đẹp riêng ấn tượng, Hợp tác xã Du lịch Đồi Mâm Xôi đã chăm sóc tốt diện tích ruộng bậc thang hiện có, đồng thời liên kết với các thành viên hợp tác xã cũng như người dân để bán và cho thuê các bộ trang phục truyền thống của đồng bào Mông, giúp du khách check-in, lưu giữ lại những hình ảnh đẹp độc đáo của ruộng bậc thang Mù Căng Chải. hợp tác xã cũng thành lập các đội xe ôm để chờ khách tham quan. Với tổng số 500 xe là những người dân bản có xe gắn máy, có bằng lái xe, có đủ sức khỏe, có am hiểu về du lịch để đưa đón và phục vụ du khách. Với dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp, có sự liên kết, hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi đã góp phần thúc đẩy du lịch của huyện Mù Căng Chải ngày càng phát triển. Anh Lý A Giờ, giám đốc hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi, xã Lam Văn Tần cho biết.
Bản thân tôi về quê và nhìn nhận được là cái mảng về du lịch chỗ Lam Văn Tần nói riêng và Mù Căng Chải nói chung, cũng như là Mâm Xôi ấy, thì vẫn đang có xảy ra tình trạng là trèo kéo khách, cũng như là cái ruộng bậc thang này thì người ta sản xuất vẫn theo kiểu riêng tư và họ vẫn không tập trung. Cho nên là cái vẻ đẹp của chỗ Đồi Mâm Xôi nó bị ảnh hưởng rất nhiều từ những cái đó. Và xuất phát từ những cái đó và xuất phát từ những cái chủ quan của bản thân đó là dám nghĩ dám làm, là thanh niên dám nghĩ dám làm. Thì tôi đã tập hợp và cũng được sự nhất trí của ủy ban cũng như là sự ủng hộ của huyện. Thì tôi cũng đi tập hợp được các hộ dân cũng có ruộng đây và một số bạn thanh niên là có tinh thần khởi nghiệp tại địa phương và chính những người địa phương, và tôi đã thành lập cái hợp tác xã để làm sao cải thiện được cái vẻ đẹp chỗ Đồi Mâm Xôi là sẽ là đồng lảo. Thứ hai nữa là tổ chức lại khâu xe ôm là tránh trèo kéo khách, làm sao để khách du lịch đến Mù Căng Chải và Lam Văn Tần nói riêng là sẽ càng ngày càng thân thiện hơn.
Nhận thấy tiềm năng du lịch của địa phương, chị Ly Thị Giàng, người Mông ở thị trấn Mù Căng Chải, đã xây dựng mô hình homestay rộng rãi, khang trang, sạch đẹp. Homestay của gia đình chị có thể đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ từ 30 đến 50 du khách. Mặc dù là homestay mới đi vào hoạt động, nhưng với bản sắc riêng của đồng bào người Mông bản địa, cơ sở của gia đình chị luôn là điểm đến thu hút khách du lịch mỗi khi đến Mù Căng Chải. Chị Ly Thị Giàng cho hay.
Đi nương, đi ruộng thì là nói chung là cũng vất vả. Nên là dần dần thì là mình cũng nhận thức được và có thể mình sẽ làm du lịch để phát triển thêm, với cuộc sống nó tốt đẹp hơn thì mình mới đầu tư và phát triển làm du lịch. Tiến tới này thì là diễn ra lễ hội festival thì khách du lịch thì là cũng có đến ở chỗ mình rồi, thì mình cũng đã chuẩn bị chăn ga gối đệm này, thì là cũng mong tiến tới này thì là khách lên mà khách cũng có nhiều trải nghiệm về ấn tượng về Mù Căng Chải mình.
Còn đối với đồng bào Mông ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, du lịch cộng đồng đã và đang ngày càng phát triển với nhiều mô hình độc đáo gắn với cây chè San Tuyết và các sản phẩm trà nổi tiếng. Gia đình anh Sùng A Hành ở bản Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn là một trong những hộ đầu tiên trong xã đã xây dựng thành công mô hình homestay kết hợp với quảng bá sản phẩm trà của chính mình. Gia đình anh hiện có trên 2 hectare chè San Tuyết cổ thụ. Đây vừa là nơi để du khách tới tham quan trải nghiệm, vừa giúp gia đình anh có thêm thu nhập từ việc bán các sản phẩm trà. Anh Sùng A Hành ở bản Pang Cáng, xã Suối Giàng nói.
Cuộc sống với tôi thì cây chè cũng giúp cho gia đình rất là nhiều, có nghĩa cũng thu nhập được khoảng 6 tháng trong một năm. Thì chủ yếu là nguồn thu nhập từ cây chè là cũng chính. Đấy, còn ngoài khác thì cũng trồng thêm ít gỗ nhưng mà cũng không thua, còn nếu mà chủ yếu là chè. Ngày xưa thì bán chè tươi thì có nghĩa là vẫn có người mua, nhưng mà bán chè tươi thì không có bao nhiêu. Thì tôi lại nghĩ ra là phải sao thành sản phẩm khô, bán khô thì còn tạo công ăn việc làm cho vợ con và cho gia đình nữa.
Nhận thấy tiềm năng trong phát triển du lịch từ cảnh quan thiên nhiên và cây chè San Tuyết, gia đình anh Vàng A Hồng đã đầu tư mua đất và xây dựng điểm bán trưng bày chè cổ thụ Suối Giàng ngay tại thôn trung tâm xã Suối Giàng. Tại đây, anh Hồng đã trưng bày các sản phẩm trà San Tuyết do chính gia đình sản xuất và phục vụ nhu cầu thưởng trà của khách tới tham quan nghỉ dưỡng. Đặc biệt, những năm gần đây nhờ phát triển du lịch gắn với bảo tồn phát triển kinh tế từ cây chè San Tuyết mà đời sống của gia đình anh cũng như đồng bào người Mông nơi đây đã và đang từng bước đổi thay. Anh Vàng A Hồng cho biết thêm.
Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương thì bà con và cá nhân gia đình tôi thì cũng tiến hành chăm sóc tốt hơn một chút. Và cũng sao sấy làm nên những cái sản phẩm. Qua đó thì cũng có nguồn thu nhập giúp đỡ thêm cho cá nhân gia đình tôi cũng như là mọi người, bà con người Mông trên Suối Giàng này.
Yên Bái là tỉnh có nguồn tài nguyên văn hóa phong phú với những giá trị bản sắc của trên 30 dân tộc cùng chung sống. Trong đó, đồng bào dân tộc Mông chiếm hơn 11% dân số toàn tỉnh, tập trung đông nhất tại các huyện vùng cao Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn. với mục tiêu xây dựng Yên Bái trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng. Những mô hình du lịch cộng đồng của đồng bào người Mông trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng giúp các địa phương thu hút khách du lịch. Họ đang từng ngày làm bừng sáng các bản làng vùng cao, đánh thức và phát huy bản sắc văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên và vẻ đẹp của đất và người Yên Bái, tạo nên bức tranh du lịch ngày thêm rực rỡ.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, chương trình tri ân khách hàng được Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức với thông điệp đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Hầu hết các hoạt động này đều gắn với công tác an sinh xã hội. Do đó, việc công ty tổ chức tri ân khách hàng vào tháng 12 hàng năm đã giúp nhiều khách hàng, nhất là bà con vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh có thêm điều kiện cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Là hộ cận nghèo với nguy cơ tái nghèo cao, gia đình ông Sổng A Sáy ở thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn là một trong 50 hộ nghèo của xã Suối Giàng, được Công ty Điện lực Yên Bái đến tận nhà sửa lại hệ thống điện chiếu sáng và thay miễn phí bóng đèn LED tiết kiệm điện. Đây là sự động viên khích lệ gia đình ông. Tiếp tục vượt khó, nỗ lực giảm nghèo, ông Sổng A Sáy, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn tâm sự. Do sức khỏe yếu nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Nay được các cán bộ điện lực đến tận nhà động viên, còn thay cho cái bóng đèn rất sáng và tiết kiệm được điện, gia đình tôi rất vui. Cảm ơn các cán bộ điện lực nhiều. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, Công ty Điện lực Yên Bái còn trao tặng 20 suất học bổng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tài trợ 10 triệu đồng quỹ xã hội hóa giáo dục của nhà trường, trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho tất cả các em học sinh lớp 1 của trường. Những phần quà thiết thực ý nghĩa này là nguồn động viên to lớn đối với các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Suối Giàng, giúp các em tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và rèn luyện. Cô giáo Hà Thị Huê, phó hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Giàng, ngày hôm nay đã nhận được món quà tri ân khách hàng của Công ty Điện lực Yên Bái. Đó là một món quà lớn động viên các em cả về vật chất và tinh thần để các em sẽ cố gắng trong việc học.
Cũng tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, Công ty Điện lực Yên Bái còn trao tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, thực hiện lắp đặt hệ thống đường điện, bóng điện chiếu sáng cho 3 tuyến đường liên thôn tại xã Suối Giàng, tổng giá trị lên tới 120 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về chuyển đổi số, tiết kiệm điện. Các hoạt động ý nghĩa này rất thiết thực, nhất là đối với xã vùng cao Suối Giàng, địa phương đang nỗ lực đẩy mạnh phát triển du lịch. Ông Lường Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Suối Giàng tôi là một cái xã vùng cao đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo thì vẫn còn cao, cũng đồng nghĩa rằng là những cái tỷ lệ hộ nghèo đó thì là cái sử dụng cái điện an toàn thì cũng chưa thực sự là đảm bảo. Như cái hoạt động tri ân ở đây thì là cũng là phải nói là cũng giúp đỡ rất hết sức kịp thời để cho các hộ là được quan tâm sửa chữa, nâng cấp cái hệ thống điện sinh hoạt của gia đình để đảm bảo an toàn hơn. Cái thứ hai nữa là Điện lực Yên Bái cũng có cái hỗ trợ 40 cái suất quà đối với những hộ nghèo, thì cũng để mà giúp đỡ các hộ nghèo cũng một phần nào đó giảm bớt những khó khăn. Đấy. Rồi đặc biệt là có cái hệ thống điện chiếu sáng thắp sáng đường quê thì cũng sẽ giúp cho cái đường quê của xã Suối Giàng có hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo và xanh sạch đẹp an toàn. Đấy, trong cái quá trình mà người dân đi lại, nhất là trong ban đêm, cũng là cái góp phần để mà hoàn thiện các tiêu chí về cái xây dựng nông thôn mới xã Suối Giàng chúng tôi.
Thực hiện chương trình tri ân khách hàng, Công ty Điện lực Yên Bái còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Thực hiện điều chỉnh phụ tải, ký cam kết dịch chuyển giờ sản xuất cao điểm sang giờ thấp điểm cho khách hàng, triển khai chương trình hỗ trợ kiểm tra miễn phí hệ thống điện từ sau công tơ về phía phụ tải của khách hàng, đảm bảo sử dụng điện an toàn, kết hợp với việc hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh, miễn phí lắp đặt công tơ cho 30 khách hàng đăng ký nhu cầu dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp, vệ sinh công nghiệp các trạm biến áp cho các doanh nghiệp, hỗ trợ cài đặt app chăm sóc khách hàng, hướng dẫn khách hàng tra cứu các thông tin sử dụng điện trên website, khuyến khích khách hàng tham gia thanh toán trực tuyến. Bên cạnh các hoạt động tri ân khách hàng của công ty, các công ty điện lực trực thuộc cũng đã triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng gắn với công tác an sinh xã hội ngay tại địa bàn quản lý. Các hoạt động tri ân khách hàng được Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức hàng năm luôn gắn liền với công tác an sinh xã hội. Điều này cho thấy trách nhiệm của doanh nghiệp luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương, chăm lo cho đối tượng yếu thế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Thực hiện theo cái chương trình của tổng công ty thì hàng năm thì vào tháng 12 thì tổng công ty Điện lực Yên Bắc chỉ đạo các công ty điện lực, đặc biệt là Công ty Điện lực Yên Bái thì sẽ hướng tới triển khai thực hiện công tác tri ân khách hàng. Thì trong đó thì với mục tiêu ý nghĩa triển khai làm sao mà thiết thực tạo sự gắn kết giữa người dân và doanh nghiệp. Trong cái chương trình về tri ân khách hàng thì Công ty Điện Bái cũng hướng tới làm sao tạo được cái hình ảnh thân thiện giữa cán bộ công nhân viên ngành điện với người dân. Hướng tới những cái năm tiếp theo thì Công ty Điện Bái cũng sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện Bắc, tiếp tục đồng hành cùng người dân, chia sẻ và lan tỏa những cái giá trị thiết thực đến cho khách hàng để làm sao vừa hỗ trợ người dân có cái kiến thức sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
Thời gian tới, Công ty Điện lực Yên Bái đang tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, cung cấp nguồn điện ổn định an toàn, từng bước xây dựng hình ảnh ngành điện chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Minh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.